Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 27 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo dự thảo lần 3 kết quả thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Hậu phương của những chiến binh áo trắng.
Với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên thông minh, trở thành đơn vị nhóm đầu của tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp và bước đầu đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 6 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 27 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo dự thảo lần 3 kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Báo cáo dự thảo lần 2 nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Báo cáo dự thảo về kết quả thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 nêu rõ, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư có nhiều bứt phá và dẫn đầu toàn tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ các tồn tại hạn chế, nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, để từ đó đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035. Để tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị tổ soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại hội nghị để bổ sung chỉnh sửa kịp thời. Trong đó đặc biệt chú ý bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để cụ thể hóa thành các số liệu cụ thể trong giai đoạn phát triển tới của thành phố, đồng thời đề xuất với tỉnh về các cơ chế hợp lý mang tính chiến lược lâu dài để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn và một số nội dung quan trọng khác.
Sáng ngày 6 tháng 9, Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021 tổ chức họp để triển khai các nội dung liên quan đến cuộc thi này. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021 có mục đích là tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trên địa bàn. Tham gia cuộc thi, người dự thi sẽ đăng nhập vào phần mềm và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về công tác cải cách hành chính được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành. Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra trong 4 tuần và công bố kết quả theo từng tuần. Để cuộc thi được triển khai tốt, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất một số vấn đề như đối tượng tham gia cuộc thi, thời gian thi, cơ cấu giải thưởng, các yêu cầu cụ thể trong việc xây dựng phần mềm sử dụng trong cuộc thi theo hướng chất lượng, tiện ích, đơn giản, thuận tiện cho người dự thi và tích hợp với nhiều công cụ, phương tiện thông tin. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố giao các phòng ban, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định nội dung bộ câu hỏi và đáp án của cuộc thi đảm bảo đúng đủ theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị định số 07 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 1 năm 2021, quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 có nhiều thay đổi so với các quy định trước đó. Tuy nhiên, chuẩn nghèo năm 2021 vẫn giữ nguyên như các năm trước đây. Cụ thể, khu vực nông thôn có thu nhập từ đủ 700.000 đồng trên người trên tháng trở xuống. Khu vực thành thị có thu nhập từ đủ 900.000 đồng một người một tháng trở xuống. Hộ có mức sống trung bình. Khu vực nông thôn có thu nhập từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng một người một tháng. Khu vực thành thị có thu nhập từ 1,3 đến 1,95 triệu đồng một người một tháng. Giai đoạn 4 năm tiếp theo, 2022-2025, các tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều được nâng cao hơn so với năm 2021 về trước. Cụ thể, khu vực nông thôn là hộ có thu nhập từ đủ 1,5 triệu đồng một người một tháng trở xuống, cao hơn so với giai đoạn trước 800.000 đồng. Đồng thời thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Các dịch vụ xã hội cơ bản gồm việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh và thông tin. Khu vực thành thị có thu nhập từ đủ 2 triệu đồng một người một tháng trở xuống, cao hơn so với giai đoạn trước 1,1 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn có thu nhập từ 1,5 triệu đồng đến 2,25 triệu đồng một người một tháng, cao hơn so với giai đoạn trước 500.000 đồng. Khu vực thành thị có thu nhập từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng một người một tháng, cao hơn so với giai đoạn trước 700.000 đồng.
Sáng ngày 7 tháng 9, tại hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật. Theo đó, trong đợt này, có 20 đối tượng là người khuyết tật vận động có hoàn cảnh khó khăn thuộc 13 xã phường trên địa bàn được trao tặng xe lăn. Mỗi chiếc xe trị giá 1,5 triệu đồng do các tổ chức Sứ mạng Xe lăn Nhân đạo trả lại tuổi thơ hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài trợ. Hiện nay trên địa bàn thành phố có trên 2.000 người khuyết tật hệ vận động, trong đó có trên 600 người khuyết tật hệ vận động nặng. Người khuyết tật trên địa bàn luôn được sự quan tâm của các cấp, ngành cũng như toàn xã hội. Việc trao tặng xe lăn đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho người khuyết tật, giảm bớt khó khăn về phương tiện đi lại, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân, đồng thời khích lệ người khuyết tật có thêm nghị lực vượt qua mặc cảm bản thân, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Thông tin từ người dân ở xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9, người dân phát hiện một xác chết đã phân hủy từ 5 đến 7 ngày, là nam giới khoảng 50 đến 60 tuổi, tại bãi trồng cây cảnh thuộc xóm 10. Khu vực này cây cối rậm rạp và ít người qua lại. Đặc điểm cao khoảng 1,56 m, mặc áo sơ mi dài tay màu trắng, quần dài màu nâu dạng quần thô, đeo thắt lưng màu nâu đỏ, dây lưng hạ sĩ quan quân đội, đi giày thể thao có đế màu trắng, đi tất bộ đội. Ngay sau đó, nhân dân đã thông báo tới lực lượng chức năng. Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng cho biết, ngay trong ngày 6 tháng 9, xã đã trích kinh phí và cử người lo hậu sự, an táng người đàn ông chưa rõ lai lịch nói trên tại nghĩa trang Dốc Lim. Hiện đội cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra làm rõ vụ việc.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Thái Nguyên, đợt 7 tính đến ngày 5 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh đã tiêm được 4.179 liều vaccine, trong đó 1.135 liều mũi 1, 3.044 liều mũi 2. Lũy tích đến ngày 5 tháng 9 năm 2021 đã có trên 124.000 liều vaccine đã được tiêm cho 86.538 người, trong đó 49.065 người được tiêm một liều, 37.473 người được tiêm đủ hai liều. Hiện nay, Thái Nguyên tiếp tục được Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 8 năm 2021. Theo đó, có 8.000 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ cho 23 đơn vị địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó, trên 7.900 liều sẽ tiêm mũi 2, còn lại là tiêm mũi 1. Những người được tiêm trong đợt này là cán bộ y tế, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tiếp tục khám sàng lọc và chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, tổ chức bảo quản và tổ chức tiêm chủng hiệu quả, an toàn trên diện rộng.
Nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo 32 phường xã kiện toàn 401 tổ tự quản với trên 3.200 thành viên tham gia. Các tổ tự quản đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 8 đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã phường, đồng thời chỉ đạo các xã phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, Ủy ban Nhân dân các phường xã và cơ quan chức năng của thành phố đã xử phạt 369 trường hợp vi phạm hành chính không đeo khẩu trang nơi công cộng, né chốt kiểm soát dịch và 46 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 691 triệu đồng. Tính riêng trong tháng 8, các xã phường đã lập biên bản 12 cơ sở không thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch, một trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, 80 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt vi phạm hành chính trên 201 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng kể từ đợt ra quân đầu tiên của 79 y bác sĩ và cán bộ y tế của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đến nay đội quân áo trắng đến từ Thái Nguyên đều khỏe mạnh, yên tâm, nhiệt tình và làm tốt công việc. Có được điều đó, bên cạnh ý chí quyết tâm, mong muốn được cống hiến đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 của mỗi người, còn có sự hỗ trợ động viên to lớn từ hậu phương Thái Nguyên.
Cô bé dịu hiền nhút nhát Đỗ Thị Diệu An, năm nay vào cấp 2. Cậu sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Thái Nguyên, Phạm Đỗ Trung anh trai Diệu An thì rắn giỏi hơn trong những ngày vắng mẹ. Mẹ các cháu là bác sĩ Phạm Thị Thu Khuyên, hiện đang công tác tình nguyện tại Trung tâm Hồi sức Bệnh nhân COVID Long An. Bố mất khi Diệu An chưa đầy một tuổi, hai anh em sống trong vòng tay yêu thương của ông bà và mẹ. Em Đỗ Thị Diệu An, tổ 26, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, xúc động nói.
Con được chăm sóc được cho mình. Em xin mẹ về với con.
Còn ông Phạm Văn Ngọc, tổ 26, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nói.
Khi cháu lên đường làm nhiệm vụ thì ở nhà thì ông bà làm hết cái nhiệm vụ để con nó yên tâm.
Hai con của điều dưỡng Giang Thị Liên hiện cũng đang công tác tình nguyện tại Trung tâm Hồi sức Bệnh nhân COVID Long An. Bé lớn 6 tuổi và bé nhỏ mới lên 3. Bố các cháu là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn phòng hóa 23 của quân khu 1 cũng tham gia công tác chống dịch COVID ở một số tỉnh phía Bắc. Tình cảm hồn nhiên lẫn những hờn dỗi của các con khi mẹ gọi điện về vừa là niềm vui vừa là động lực để điều dưỡng Liên yên tâm công tác cùng đồng đội góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Ông Giang Văn Thủy, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bố mẹ dùng đồng viên cháu là cái yên tâm, nói chung là công tác hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao. Và là nhà thấy ông bà cũng có trách nhiệm, coi là trong năm con gái nên trốn.
Tối nào vợ chồng chị Hà cũng ngồi xem TV, nắm tình hình dịch COVID-19 và theo dõi kết quả làm việc sau một ngày hoạt động của con gái đang ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị cũng như nhiều cha mẹ của các sinh viên khác tham gia tình nguyện chống dịch, luôn là nguồn động viên cổ vũ to lớn để các em được góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Chị Vũ Linh Hà, tổ 12, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tuổi trẻ mà chị, các bạn ở trong đoàn thì các bạn ai cũng rất là nhiệt huyết, đầy nhiệt huyết và rất là tự hào về cái việc mình đang làm.
Hậu phương vững chắc cho đội quân tuyến đầu chống dịch không chỉ là gia đình, cơ quan, nhà trường, chính quyền, mà còn có đông đảo người dân Thái Nguyên trong cả nước, những người đang hướng về miền Nam, quan tâm đến đội ngũ tuyến đầu chống dịch như người thân của mình trong suốt thời gian qua. Tất cả đều lo lắng và mong ngày chiến thắng. Anh Nguyễn Văn Quảng, tình nguyện viên Thái Nguyên tại thành phố Hồ Chí Minh, tâm sự.
Khi biết được cái tin là đoàn y bác sĩ Thái Nguyên vào, làm bản thân mình tự thấy rằng là cái tình cảm mà đối với quê hương đất nước nó lớn lắm.
Ghi nhận tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ và cán bộ y tế, những người ở hậu phương luôn chung sức, chung lòng, thực hiện nghiêm những biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 được coi là trận chiến. Xin được biết ơn những chiến sĩ áo trắng đang xung kích tuyến đầu.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên thông minh, trở thành đơn vị nhóm đầu của tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. ngay khi bước vào thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp và bước đầu đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Thành phố Thái Nguyên là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai đưa vào hoạt động hệ thống phòng họp không giấy tờ. Từ tháng 6 đến nay, nhiều hội nghị của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đều áp dụng hệ thống này. Trước mỗi cuộc họp, các tài liệu được cập nhật lên hệ thống phần mềm. Các thành viên dự họp có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung họp qua thiết bị thông minh như máy tính bảng, iPad, smartphone. Việc này đã giúp tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng phẩm, tránh được những sai sót trong khâu sắp xếp, chuẩn bị tài liệu. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên cho biết.
Trước đây khi triển khai cái việc mà họp thông thường ấy thì là văn phòng các đơn vị chuẩn bị tài liệu, photo tài liệu gửi về văn phòng. Thế mà văn phòng phải đem chuyển cái tài liệu đó cho các cái đại biểu dự hội nghị trước 2 đến 3 ngày theo quy định và đến trực tiếp gửi trực tiếp. Thế nhưng mà khi mà triển khai phòng họp không giấy thì tất cả các tài liệu này được gửi chuyển trên hệ thống cho các đại biểu và các đại biểu chỉ việc có thể ngồi ở tại phòng làm việc hoặc là máy tính ở nhà thì cũng có thể là mở ra và nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các cái dự thảo văn bản đó.
Triển khai ứng dụng hệ thống phòng họp không giấy tờ, chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang văn bản điện tử là bước tiến mới trong công tác quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên. Qua đánh giá, đa số các đại biểu dự các cuộc họp bằng hình thức không giấy tờ đều cho rằng rất ưu việt, hiệu quả. Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nói:
làm như thế này thì rất thuận lợi, khoa học cho cái việc những đại biểu được nghiên cứu một cách sớm nhất, cập nhật sớm nhất những cái nội dung văn bản mà liên quan đến kỳ họp. Ngoài ra thì chúng tôi còn được tham gia đóng góp ý kiến ngay trên cái máy tính, trên cái hệ thống thông minh này. Thế và được cũng biểu quyết ở trên đó luôn thì nó cũng là một cái bước tiến rất là mới và cần phải phát huy.
Cùng với việc triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ, thành phố Thái Nguyên cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc trực tuyến giữa những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri tại 32 trên 32 xã phường, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức khánh thành điểm quét mã QR code tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên Xung phong Đại đội 915 nhằm quảng bá, giới thiệu các khu di tích lịch sử, văn hóa, du lịch trên địa bàn. Ngoài ra, từ nhiều năm nay, thành phố đã duy trì thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Ông Phạm Văn Thắng, Tổ dân phố 9, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nay tôi đến làm thủ tục hành chính chỗ một cửa này thì mọi cái sự công tác làm rất là nhanh. Cái dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 phục vụ tại đây rất là tốt và thuận tiện, giúp người dân hạn chế cho đi lại.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trong đó tập trung nguồn lực xây dựng trung tâm điều hành thông minh để phục vụ hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp và giải quyết tốt hơn, kịp thời hơn các phản ánh kiến nghị của nhân dân.
Nhằm kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ theo tinh thần nghị quyết số 68 NQCP ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 40/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tự do, làm các công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có điểm cố định, đánh giày, thu gom rác, phế liệu không có địa điểm cố định, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô hai bánh, xe xích lô, xe ba gác, xe đẩy tại các chợ, bến xe, các ga đường sắt, cảng sông, lái xe mô tô hai bánh chở khách, người lao động tự làm trong lĩnh vực xây dựng, thợ xây, phụ xây, thợ cơ khí, thợ mộc, thợ sơn, thợ trang trí nội thất, lắp đặt điện nước, thiết bị phụ trợ. Lao động tự làm hoặc làm thuê tại các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, sông hơi, massage, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, quán phục vụ đồ ăn uống vỉa hè, các sân tập, phòng tập, khu luyện tập thể thao, bóng đá, cầu lông, tennis, bóng bàn, bia, golf, golf 3D, gym, yoga, bể bơi. Điều kiện được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: bị mất việc làm do bị cách ly y tế, cách ly xã hội, giãn cách xã hội hoặc phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 15 ngày trở lên để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nguyên tắc hỗ trợ, mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ một lần, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Mức hỗ trợ 1 triệu 500 nghìn đồng trên người. Phương thức chi trả, trả một lần cho đối tượng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 7 ngày 8 tháng 9 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.